đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Văn Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2016. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú.
Tôi cả 2-3 tuần gì đó tôi mới được làm việc lại với cô. Rất là vui được gặp lại cô, thưa cô.
Dạ vâng.
Cô biết là chúng ta chỉ phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày thứ bảy. Cho nên việc chúng ta theo dõi niên lịch, biến chuyển tin nóng, tin nguội, tin người sống, tin người sắp giã từ các trọ là điều cần thiết, là điều quan trọng của chương trình. Có vị thính giả vui theo dõi chương trình này đã nhắc với chúng ta là hai điều buộc phải có để thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì. Hai thứ buộc phải cho đi để thành công, đó là tri thức và lòng tốt. Cảm ơn vị thính giả đã nhắc điều này vào chúng tôi chương trình Từ cánh đồng mây. Tuần nào cũng làm như vậy. Tuần này là ngày thứ bảy mùng 1. Thứ bảy duy nhất trong năm có ngày thứ bảy mùng 1. Ngày tháng 10 bắt đầu, thưa cô. Chiếc cười đã tối. Hay người ta nói là ngày tháng 10 cười nhiều một chút. Tháng 10 năm nay lại nhớ đến những tháng 10 năm trước. Mấy chục năm trước. Những mùa thu đi, những chiếc lá thu rơi nhẹ nhàng trên mặt đất. Và cuộc đời ta sẽ có một ngày như lá rụng về cội nguồn. Chỉ một lần ta đi qua đây, một lần thôi dong chơi trần thế, một lần rồi chẳng là lần nào nữa. Đừng hững hờ với nắng ấm ngày lên. Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây ngày hôm nay không phải thuộc loại chiếc chép râu dẫm nát đời trai trẻ, mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai, chắc chắn đã không hứng hờ với nắng ấm ngày lên của xứ hòn ngọc viễn đông tại miền Nam Việt Nam. Xin gửi lời chào đến lão tiền bối cùng quê với tôi. Ông ở Sài Gòn. Sài Gòn không phải là nơi ăn quỵt. Sài Gòn cũng không phải là chốn chơi lường, nếu lão tiền bối nghe được tôi ạ. Ông cười thì ông cứ lên tiếng đi.
Xin chào nhạc sĩ Phan Đình Minh.
Tôi trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Trần Khuê, Tôi không va chạm ông đâu là vì sự thật nó như vậy đấy. Ông thuộc con cháu vị Xuyên. Cho nên tôi mới nói Sài Gòn không phải là nơi ăn quỵt, mà không phải là trốn chơi lường, mà ông ảnh hưởng cái điều đó. Ông thấy Sài Gòn, tôi nhá, tôi nói như vậy có đúng không thưa giáo sư Trần Khuê?
Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái bài người ta bôi nhọ và nhà thơ Tú Xương thôi, chứ là Tú Xương người rất là đàng hoàng, đứng đắn, không có cái tư cách gì đâu.
Tôi không nói ông Trần Thế Xương không đàng hoàng, không đứng đắn, vì nếu mà ông không đàng hoàng thì ông đâu có ca tụng người đàn bà Việt Nam chăm na cái gì đó, buôn bán ở nó men sông gì đó.
Đúng rồi, anh em buôn bán ở mâm sông, nuôi đủ năm con với một chồng,
rồi
lặn lội thân cò xin khoảng vắng leo xèo mặt nước mũi bò đúng.
Giáo sư năm nay đã có tuổi. Giáo sư năm nay đã có tuổi. Ông
năm nay là tạm.
Ôi đừng khai tuổi làm gì, già quá có nhiều người ta nghe người ta còn muốn quý, muốn nhìn mặt giáo sư. Giáo sư khai tuổi làm gì? Tôi nói láo tiền bối là ông già rồi.
Nhưng mà ông nói là cứ nói là tôi mới có 81 thôi.
81 tôi mới có 18 tuổi thôi. 18 tuổi tôi. Ngày xưa đấy. Tôi nhắc lại những cái chuyện Sài Gòn, không phải là tôi có ý gì trêu chọc ông đâu, nhưng mà thực sự như thế này nè. Tôi không có biết xếp hàng để đổi tem phiếu để lãnh thức ăn. Nhưng mà bây giờ ông vào Sài Gòn, đó là ngày xưa nơi ông ở. Bây giờ ông vào Sài Gòn á, thì có những chiếc xe hơi đắt tiền, những nhà cao, những bà lớn, những ông to. Có phải là miền Nam tốt không thưa giáo sư Trần Quế? Có phải là miền Nam tốt không?
Nói chung bây giờ là trong cái gọi là kinh tế thị trường, người ta phải cố gắng sống sòng phẳng và sống được tử tế, sống trong một cái gọi là rất sòng phẳng đấy, rất sòng phẳng, sòng phẳng về mọi mặt. Người lấy gọi là cái sống tử tế của những con người chân chính.
Tôi vẫn vui và nhắc với ông đến Sài Gòn là vì thực sự như ông thấy, người ta nói ánh sáng miền Nam chứ có ai nói ánh sáng miền Bắc đâu. Trăng sáng ở miền Nam nhiều hơn trăng sáng ở miền Bắc mà. Giáo sư Trần Khuê đã khai tuổi ra, cho tôi xin được vấn an sức khỏe của ông. Tính theo xuân thu nhị kỳ, đã có 14 tháng rồi tôi mới nói chuyện với ông đấy. Tôi có lỗi với ông là vì xuân thu nhị kỳ 14 tháng mới nói chuyện với người xứ Nam Định. Sức khỏe của giáo sư như thế nào thưa ông?
Cảm ơn đồng chí, tôi vẫn khỏe đều, chưa bao giờ được đi cấp cứu cả, mà cũng chẳng bao giờ được hân hạnh nhập viện. Vừa rồi đó,
giáo sư nói gì ạ?
Nhờ cái kỳ vừa rồi không phải uống một viên thuốc nào cả.
Tôi nghĩ là phần nào ông ăn ở tốt, ông ăn ở có đức có lòng, mới trời Phật mới thương ông không có bệnh, không phải vào bệnh viện. Còn nếu mà ông không có lòng thì ông cũng giống như tên Nguyễn Viết Thanh hay là Phạm Quý Ngọ rồi. Nó không cho ông đi tàu suốt rồi. Sao đi tàu suốt?
Nay các đồng chí cho nhau đi nó rất nhẹ nhàng.
Tôi sẽ nhắc đến việc các đồng chí cho nhau đi rất nhẹ nhàng.
Những cái vụ nhân báo là rất là nhanh.
Chúng ta tôi sẽ đề cập đến lắng nặng mà nghe nó giết nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta đề cập đến cái chuyện chuyện quan trọng trước đi. Ở bên Hoa Kỳ này có một ông tổng thống, ông nói một cái câu rất là hay, nhưng mà sau này chúng ta có thể đổi ra được là đừng hỏi, đừng thèm hỏi và đừng hỏi nhân dân đã làm gì cho đảng, mà hãy nói đảng đã làm gì cho nhân dân. Đảng chộp lấy điều 4 hiến pháp để làm tổ quốc riêng của mình. Đảng đã làm gì để tổ quốc chúng ta ra đến nông nỗi ngày hôm nay, thưa giáo sư Trần Khuê? Ông là người ở sống ở trong chế độ cộng sản.
Tôi đã nói rồi là trong trong cái đối thoại năm 2000 nói là về cái điều 4 là rất tai họa, là đảng chùm lên cả tổ quốc, chùm lên cả nhân dân, chùm lên cả quốc hội đủ các thứ, vậy thì không được. Cho nên là đấy, hôm nọ tôi đọc ra cứ nghe cái bài mà tôi gửi cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy, lòng dân yêu đảng như là yêu con, mà con chê phụ mẫu suy thoái mà đòi bỏ điều 4 là sai, con được xử phụ mẫu mai này con ở cùng ai. Cái điều 4 là cái điều rất là vô lý, nó bắt nguồn từ điều 6 của dân số, ngày đầu điều 6 dân số bắt nguồn từ cái điều ở trong cái hiến pháp của Hitler. Nghĩa là những cái độc quyền độc đoán, những cái quản trị những cái rất là khắc nghiệt, mà cái đó là nó giao quyền cho người ta lớn quá mà không cho nhân dân có quyền giám sát. Cho nên hiện nay nó có muốn sửa, nó toàn sửa cái lặt vặt, cái vấn đề cái điều quan trọng nó phải sửa điều 4, nó bỏ cái chuyện luôn, nó đặt đảng lên trên cả nhân dân, trên cả tổ quốc, không được, cái đó không được, hoàn toàn là không được. Là trong cái nó đã gọi là một cái thể chế mới đó, sau thanh kiến thì đến sau tư bản, và tư bản là họ phải dành cái quyền tự do, quyền hưởng hạnh phúc cho nhân dân. Chế độ tư bản nó tốt hơn, chứ là phong kiến chính là chỗ đó, nó giải phóng cả một cái nửa lực lượng xã hội là phụ nữ, thực ra thì cũng là vì quyền lợi của họ thôi, họ phải giải phóng cái lực lượng sản xuất đấy thì xã hội phát triển được. Do đó mà quyền lợi của những người gọi là lao động cơ bắp lợn chân tay là phải bảo đảm cho họ. Thế bây giờ các ông bảo các ông đại diện cho giai cấp công nhân, các đại diện cho lực lượng cơ bắp, nhưng mà thực ra không có bảo vệ những người lao động đâu. Không bảo vệ những người lao động, mà những người lao động mà có đình công bãi công để đòi tăng lương đi công này, người cấm để phạt họ, cái đó là không thua thôi. Tư bản rồi, tư bản nó cho phép người ta đình công bãi công để phản, để phản đứng với chủ nếu mà không được tăng lương. Nó không bắt tôi những người công nhân này đình công bãi công thì phải xin phép chủ, phải xin phép rồi mới được làm. Thế đó là chọn sai những sự phát triển của xã hội. Còn muốn nói là chúng sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là ông phải chuyên chí vô sản, ông phải là công hữu hóa tất cả. Bây giờ thực ra thì ông đã muốn là phải dân chủ hóa đất nước, thì ông phải bỏ cái công hiếu, tức là kinh tế năm thành phần, tức là phải tư hiếu. Cái tư hiếu là thực ra là nói là chính xã hội, chứ thực ra chủ công là tư bản rồi. Vậy thì cái đó nó làm cho mọi người thấy là nói là đảng thực ra ông làm một nghèo. Kể cả mà xã hội lớn như xã hội Trung Quốc bây giờ, thực chất kinh tế quanh là kinh tế tư bản, chứ không phải là xã hội lớn. Tôi gọi là xã hội chủ nghĩa. Cho nên cái ông Trần Phương, triệu phó thủ tướng, ông nói là thôi chúng ta đừng tự dối trá với nhau nữa, đừng lừa bịp mọi người, và cũng đừng tự lừa bịp mình nữa. Làm gì có chuyện chủ nghĩa xã hội, làm gì có chuyện định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy, chính ông giáo sư Trần Phương, cái ông là triệu phó thủ tướng, nói những cái kinh tế cũng phải nói thẳng như thế.
Từ ngày có đảng cho tới bây giờ, hay có lẽ thời của ông còn trẻ nữa, ông biết có tên Lê Đức Thọ. Hắn nói là đảng là ai? Đảng là tao đây này. Rồi anh chột mắt Lê Đức Anh như anh nào đó cũng nói đảng là ai? Đảng là tao đây này. Bầy sâu tham nhũng tu thân, bầy sâu tham nhũng thu thân, đúng là hồng phúc cho dân tộc mình, làm sao có cái chuyện đó. sâu mọt làm sao nó biết tu thân, thưa giáo sư Trần Khuê.
À. Đúng rồi, làm sao là ngồi bảo là bắt nó tu thân rồi. Mọt,
rồi bỏ.
Rồi bỏ. Sâu mọt thành người ra được.
Ông nói về Nguyễn Phú Trọng nói ngày mai nó vào nó hỏi ông ấy, nhưng mà tôi nói cho ông nghe này, dân Nam Định có cái điều hay, lúc nào mình cũng tôn trọng cái bản xứ của mình, chẳng sợ thằng nào cả. Ông là một chiến sĩ thông tin, tôi là một chiến sĩ thông tin mà.
Thì ông ấy sống ở trên mặt đất này thì mình có nghĩ thế nào thì mình cứ nói như thế, mình chân thực mình nói như thế, còn cái mọi chuyện ấy mình tính sau, mình cũng cần phải nói một cách thật thà với nhau.
Giỏi bỏ không bao giờ làm người.
Cái bài thơ của ấy cứ đồng là nhiều người nhầm lẫn nói, chơi cờ bạc tỷ lũ người điên, nó chơi một cờ ván cờ mỗi ván một tỷ đồng đó mà.
Giáo sư biết, tôi biết là dù những tư tưởng rất là nhỏ, tôi với ông đang nói chuyện với nhau cũng có tiềm năng để trở thành một điều kiện lớn nhất của sự thành công.
Tôi nói là thấy dù người nhầm lẫn nói, chơi cờ bạc tỷ lũ người điên, chúng đâu đã làm người, chỉ mới làm đảng viên, đảng sâu mọt chuyên quyền, dục nhau tu dưỡng liên miên, đốt cháy giai đoạn, tiến lên làm người. Chúng nó là đủ chứ cách làm người đâu. Nếu làm người đâu, nó thấy là nhân dân con em ở vùng cao rét như thế mà không có đủ quần áo mặc, không có quần mặc, nó không nghĩ là thương gì họ đâu. Và cả một cái quan điểm chung bây giờ đồng bào sống dở chết dở, đánh cá không thể bán nữa, vì cá nhiễm độc cho ai ta mua. Thế mà sống về nghề cá mà không được đánh cá, đánh cá lên thì không thể tiêu thụ được, thì nó ta sống bằng cái gì đấy? 4 năm tỉnh miền Trung bây giờ nhân dân sống ở trong cái tình trạng như thế nào, là vì là chúng ta là những cái tình cảnh của nhân dân như thế, người ta sống như thế, khổ như thế.
Tôi sẽ đề cập đến cái chuyện đánh cá, nhân dân không được đánh cá, biển sóng vỗ lộn bờ. Ông biết có những tay có bằng tiến sĩ Lenin, bằng tiến sĩ Marx, nó có hiểu Lenin là gì đâu, nó có hiểu Marx là gì đâu. Lenin và Marx nó còn chưa hiểu nhau nữa cơ mà.
Đúng rồi.
À,
hiểu nhau.
Đã có người nào thưa giáo sư Trần Khuê, những người đang cầm quyền ngày hôm nay tại Việt Nam cũng bằng cỡ tuổi tôi thôi. Trong Việt Nam, Đảng Cộng sản không có một người nào để cho họ ngưỡng mộ, để họ đi một con đường mà ông nói là bầy sâu tham nhũng tu thân. Đúng là hồng phúc cho dân tộc mình. Ông biết xứ Nam Phi có một ông tổng thống có thể lớn hơn tuổi giáo sư Trần Khuê, ông ấy mất rồi. Tên ông làm Nelson Mandela. Ông đã làm chính trị, ông biết ông đã bị chính trị nó khốn nạn lắm, nó thủ đoạn lắm, nó gian xảo lắm, nó quỷ quyệt lắm, nó tàn bạo lắm, nó độc ác lắm. Mandela bị tù 27 năm. Ra tù vẫn tuyên bố một câu là nếu tôi vẫn giữ lòng căm thù với những người đã giam giữ và hành động tôi và hành hạ tôi thì tôi vẫn chưa ra khỏi tù. 70 mấy năm Đảng Cộng sản như ông nói đã hành hạ dân tộc này, mà người dân tộc này có làm gì hay không? Hay dân tộc này là chính là những người đã nuôi Đảng Cộng sản, thưa giáo sư Trần Khuê?
Chính ông tôi cũng biết chứ anh. Ông chỉ biết nhớ đàn, nhớ tổ ta, nhớ người đau khổ nuôi ta, ơn người như mẹ như cha, lòng dân yêu đảng như là yêu con. Chính ông tôi cũng biết như thế chứ anh.
Hôm nay tôi gặp người đồng quê với tôi có vẻ hơi hung hăng đấy. Nhưng mà thôi, thực sự Nếu chúng ta không hung hăng thì nó không đáng. Dạ. Giáo sư nói đi.
Nó cho nó vui.
À. Bây giờ nếu mà giáo sư nói sự thật ấy, thì tôi xin phép tôi hỏi sự thật với giáo sư thế này, và giáo sư phải hỏi chính giáo sư nữa. Sự lựa chọn của chúng ta là gì? Sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam là gì? Đâu phải đánh Mỹ, đánh Tây, đánh Mỹ, đánh Ngụy, giành độc lập như người ta nói. Có tự do, có mọi thứ như người ta nói. Bây giờ lại bị súng đạn tàu nó dí vào đầu làm nô lệ tiếp tục sau cả hàng ngàn năm. Sự lựa chọn của chúng ta ở đâu, thưa giáo sư Trần Khuế? Câu hỏi mà 90 triệu người dân đang muốn được hỏi, đang muốn được nghe. Tôi đã hỏi ông nữa.
Phải nói là thế này, là số phận của dân tộc Việt Nam mình nó là như thế. Chính bản thân mình cũng mất có quyền lựa chọn gì cả. Đấy, mình lựa chọn làm sao được 1.000 năm đô hộ của phương Bắc. Mình lựa chọn làm sao được 100 năm đô hộ của Tân Pháp. Thì chúng ta mình không lựa chọn được. Mà mình bị lôi cuốn vào tất cả những cái vấn đề, những cái tình huống mà mình không mong muốn. Thế còn phải nói là những đảng viên cộng sản thì họ gọi là đảng viên đấy, nhưng mà họ có hiểu cộng sản là gì đâu, họ chả hiểu chủ nghĩa Mác là cái gì cả, chủ nghĩa Lenin cái gì cả. Họ thực ra họ chỉ là những người yêu nước, muốn cho nước được độc lập, muốn cho dân khỏi ắt nô lệ, thế thôi. Còn phải nói rằng một cái công bằng, là sự hy sinh của họ là sự hy sinh cho độc lập, do làm sự hy sinh cho chính đáng chứ. Nhưng bây giờ là hình thành những nhóm lợi ích nhỏ, nhóm lợi ích kia, bảo là chúng tôi phải cai trị dân, phải có quyền bóc lột dân, phải có quyền hành hạ dân, thì cái đó là hoàn toàn không được. Chứ phải nói công bằng thế này, tức là khi chủ nghĩa tư bản phát triển lên thì nó phải đi tìm thuộc địa, nó phải chia nó thuộc địa, và mình là không may là rơi vào một cái thuộc địa. Và khi muốn độc lập thì phải đổ xương máu để mà giành độc lập. Nhưng mà giành độc lập không phải để giải thích lên một cái triều đại phong kiến mới. Người ta gọi là Đảng Cộng sản là một cái dòng họ phong kiến mới. Thì anh cũng phải ở trong cái dòng quý tộc ấy, ở trong đảng anh mới được làm chức nhỏ vụ kia. Anh phải là ủy viên trung ương, anh có thể là thứ trưởng, là bộ trưởng, vân vân. Như thế tức là một loại phong kiến mới, chứ không thể nói là anh đã là tư bản, anh đã là dân chủ, anh đã là cái này cái khác. Thực chất là anh vẫn là phong kiến.
Đấy. Giáo sư nói đúng đấy. Giáo sư nói đúng đấy. Nó vẫn là cái dòng phong kiến. Các con ông cháu cha nó đều đi học tại Mỹ này cả mà. Học tại Mỹ này tức là nó học dân chủ tốt lắm, nhưng mà nó về nó đè cầu dân mà. Có một người ấy, có một người mới đây này, tôi rất là phản cảm. Tôi dùng cái chữ của ông luật sư Trần Lâm ấy, mà nếu mà nói về luật sư Trần Lâm ấy, là một người đã có lần hình như biện hộ cho giáo sư Trần Khuê, có thể tôi nói không đúng, nhưng mà Trần Lâm nói với tôi là mình bị chúng nó lừa không ạ? Mình bị chúng nó lừa không ạ? Ông giáo sư Trần Khuê đã có một lần bốc thơm cậu tiến sĩ, cậu giáo sư Ngô Bảo Châu. Ông giáo sư Trần Khuê bốc thơm là Bảo Châu dự báo điều tốt, Việt Nam tương lai lớp đầu. Cách đây 1, 2, 3, 4 ngày gì đó. Tôi đọc trên mạng thôi, tôi cũng chẳng nói chuyện với cái cậu này làm cái gì. Cậu ấy nói là chúng ta nên học tiếng Tàu đi, điều tốt nên học tiếng Tàu đi. Tại sao nó biết nói người ta đi học tiếng Tàu mà nó đi sang Mỹ nó học được kiếm tiền? Mà tại sao phải đi học tiếng Tàu 4.000 năm tiếng Việt Nam của tôi với ông đang nói và tôi đang nói có bao giờ sai lạc đâu. Mình muốn học ai thì mình học. Tại sao nó muốn học tiếng Tàu, tại sao nó không về bên Tàu nó làm việc nó kiếm tiền đi mà nó ở bên Mỹ? Cái điều tôi đang nói tôi không hậm hực gì. Tôi không canh ghét gì với cậu giáo sư Nguyễn Bảo Châu, Ngô Bảo Châu. Nhưng cái điều cậu ấy nói như vậy, giáo sư nghe có được không? Thưa giáo sư Trần Khuê.
Không phải như Ngô Bảo Châu đâu, mà hiện nay có một số người đang ở học giờ Hán đâu, mà trong chương trình giáo dục cái đó là họ nhầm. Tại vì là tại sao lại thấy khóc như thế? Nó là cái cánh nặng cho học sinh phải về học thêm cái giờ. Hay là bây giờ lại bảo là phải học giờ chúng ban ở trong chương trình giáo dục, và như thế là không được, không nên. Tại vì là hiện nay đó là chúng ta có khả năng việt hóa nhiều tiếng nước ngoài, trong đó việt hóa tiếng Pháp, cái Văn Ghi Đông là việt hóa tiếng Pháp, còn Nhiếp Sinh Phớt là việt hóa tiếng Anh, còn bây giờ những từ độc lập tự do là việt hóa Thái. Nhưng mà tức là gì? Tức là chúng ta sử dụng những cái đó làm phương tiện để giao tiếp, thế thôi. Chứ việc gì là phải với các bạn thì học mặt chữ, không phải, cần phải học mặt chữ. Học mặt chữ rất vất vả, rất khó. Mà ngay những người đã học tháng hôm rồi cứ một thời gian mà bỏ là lại quên mặt chữ, lại chữ thầy giả thầy. Cho nên là không nên bắt trẻ con làm chuyện đó. Điều đó là không nên. Cho nên ngay cách đây hơn 100 năm thì ông Nguyễn Văn Bình ông đã bảo là không nên bắt trẻ con học chữ Nho mà phải học chữ Quốc ngữ. Và bây giờ chúng ta nếu mà dùng sai từ thì nên có dạy về từ vựng Hán Nôm thế thôi. Tại vì nhiều trên sách báo giờ vẫn dùng sai từ cứu cánh. Cứu cánh là một cái từ không phải là có nghĩa là cứu giúp, mà chính bản thân nó là cứu cánh mục đích, mà nó gọi tắt là cứu cánh. Cứu cánh mục đích là mục đích cuối cùng. Do đó mà nhiều sách báo thì vẫn cứ dùng sai từ cứu cánh, rồi dùng sai cả từ là chuẩn đoán, dùng sai, mà lại vì không hiểu cái nghĩa của từ Hán, cho nên mới bảo là tối cao nhất, đã tối đây còn nhất cái gì đó, tối rồi nhất rồi, còn nói là rất tuyệt vời. Tuyệt vời tức là tuyệt rồi nhé, chứ không phải rất tuyệt vời. Chuyện ấy cái mà tối cao nhất rất tuyệt vời, chứ còn là mình không hiểu cái nghĩa của từ cho nên dùng sai. Mà hiện nay những cái số lượng từ dùng sai ở trên mặt sách báo là tương đối là cũng khá, do đó mà phải có cái sự thảo luận, phải có sự dạy dỗ thực tế, các phóng viên đừng dùng sai, các học sinh đừng dùng sai, cái nhà trường dùng sai, báo chí dùng sai là cả xã hội là sai theo.
Thưa giáo sư Trần Khuê, lý do tôi đặt cái câu hỏi của cái cậu giáo sư này là vì tôi biết giáo sư là một nhà sử học. Ông nói thôi thì mình cứ, nó đã dùng thì mình cứ để cho nó dùng đi, sai đúng bây giờ khó đấy. Ông nói về ngày mai tôi phải đi đăng ký với ông đấy. Ông nói vậy là trước khi tôi nói chuyện với ông, tôi phải liên hệ với ông được, tôi mới nói chuyện với ông được đấy. Vớ vẩn. Tại sao này đăng ký? Tại sao này liên hệ? Đã đi ngược lại cái sự dối trá như ông nói của 70 năm đảng về Việt Nam hay là 80 năm gì đó. Tôi thực ra ông biết nhiều hơn tôi. Người dân, giáo sư có nhắc đến những thành phố dọc biển, sóng đánh lộn bờ, người dân phẫn nộ với những người cầm quyền vì những người đã bị những người này lường gạt, nói dối, nói láo. Nó nói dối vì nó sợ hãi, nó nói dối vì nó sợ mất quyền, nó nói dối vì nó sợ mất nhiều lắm, sợ trách nhiệm, rồi nó phải sợ phải đương đầu với muôn vàn nỗi khó khăn không có tên đang đến với nó phải nói dối. Cái sự nói dối của Vũng Án, của Formosa, của hàng triệu con cá chết, nó tới đâu rồi thưa giáo sư Trần Khuê? Tôi lặp lại cái câu ông đã nhắc tôi cách đây một vài phút.
Tôi thấy là cái nói dối thì nó cũng là bệnh của nhân loại thôi, cũng là rất là phổ biến thôi. Cũng như sự nhầm lẫn nó là cái bản chất của nhân loại. Vì đấy, nhắc lại cái câu mà Latin ra nhầm lẫn, đó là cái bản chất của con người, nhân loại là luôn luôn nhầm lẫn. Cho nên là đừng có nói rằng là Việt Nam ta mới nhầm lẫn, mà hiện nay là thế giới vẫn đang tiếp tục nhầm lẫn. Vì cái sự nhầm lẫn đấy là nó có sự, nó là một cái sự thật, một cái thực tế. Và vì luôn luôn nhầm lẫn nên người ta mới lừa anh được, lừa dối anh được, lừa gạt anh được. Vì thế cho nên là chẳng lẽ nào là lý độc quyền về nhầm lẫn và lừa dối cả. Anh cộng sản cũng nên tư bản, chẳng nào lý độc quyền đâu. Mà hễ mà chỗ nào mà người ta chậm hiểu, chậm tiêu là bị lừa dối. Và như thế tức là gì? Tức là khi tôi khen Ngô Bảo Châu thì tôi chỉ thấy là cái trí tuệ phát triển và toán học của Ngô Bảo Châu đây là đáng khen. Đấy, tại vì là ở một cái môi trường của giáo sư Hồ Học Đại, người ta dạy phương pháp tư duy, chứ người ta cũng dạy rèn trí nhớ. Ông Ngô Bảo Đại là như vậy, có cái đúng như thế mà người ta cũng theo. Hiện nay cứ bỏ cả cái giáo dục. Nhà trường Việt Nam vẫn hiện nay vẫn là nhà trường của ký ức, tức là rèn trí nhớ, trí thức chưa rèn phương pháp suy nghĩ. Vậy cho nên là từ phổ thông đến đại học mà không có dạy phương pháp suy nghĩ thì làm sao mà phát triển trí tuệ được. Vậy cho nên là tôi cho là khi Ngô Bảo Châu được sang học ở Lisbon hay là một số trường đại học thì cao đẳng ở Pháp đó, nó có cái môi trường lớn phát triển cũng như ở Mỹ đấy. Lưu Lệ Hằng 35-36 tuổi làm hai cái Nobel về thiên văn đấy. Như thế tức là nếu trí tuệ Việt Nam mà có một cái môi trường tốt vẫn phát triển được và phát triển vào mọi lại rực rỡ đấy. Trình Sông Thuận, Lưu Đề Hằng còn được đặt tên ở một cái vì sao. Như thế tức là cái chứng tỏ là trí tuệ Việt Nam không phải loại xoang. Đấy, cả một tỷ ba người, họ không có một Đặng Thái Sơn, họ không có một Ngô Bảo Châu, họ không có một Lưu Đề Hằng, họ không có một Trịnh Xuân Phận. Như thế chứng tỏ là cái năng lực trí tuệ, tài năng nó không phụ thuộc vào cái dân tộc đó đông hay là ít, mà nó ở chỗ là nó có tạo cái môi trường nó phát triển hay không.
Tôi thưa giáo sư nói đúng là vì tôi thưa giáo sư vẫn như thế này này. Có môi trường tốt đấy, môi trường Việt Nam có không tốt đâu. Ông được giáo dục, ông là một nhà sử học mà. Tôi cũng được giáo dục là một người phục vụ cho miền Nam Việt Nam, cho nước Việt Nam, ở phía miền Nam mà. Có môi trường tốt mà người lãnh đạo khốn nạn thì làm sao mà những người ở trong nước trở thành những người tốt được. Ông cũng nhắc đến Ngô Bảo Châu, nó được giáo dục tốt là vì nó được giáo dục tại ngoại quốc.
Đúng.
Chứ nó giáo dục ở trong nước, nó có thể trở thành người tốt không? Không, không có đâu. Giáo sư có nhắc đến cái chuyện nói dối. Giáo sư có nhắc đến cái chuyện nói dối ấy. Chuyện nói dối nó có từ đời ông A Rong và bà Eva rồi. Nhưng mà nếu mà nói dối ấy, như bên nước Mỹ này này, nó nói dối, nó gạt miền Nam Việt Nam. Nhưng mà vì quyền lợi của nó, ông phải công nhận với tôi cái điều đó. Nói dối mà cho việc chung ấy, là đánh Mỹ, đánh Pháp, độc lập tự do, rồi nó nói dối, nó không có, nó chỉ để cho đảng thôi. Giáo sư ơi, bây giờ thôi chúng ta nói chuyện khác đi, chuyện thứ hai đi. Ông có nhắc đến và tôi xin phép mượn lời của người trong dòng tộc của ông. Lặng lặng mà nghe nó giết nhau, đứa thì dùng súng, đứa dùng dao. Phen này ông quyết theo thằng Mỹ, khối đứa chạy theo đến tụt quần. Lặng lặng mà nghe nó bắn nhau, con cháu nhà ai con Bác Hồ. Phen này quyết theo Tập Sánh Sáng, khối đứa chửi tao Phú Trọng mù. Chuyện gì xảy ra ở Yên Bái? Chuyện gì xảy ra giữa những người cộng sản? Ông là người nằm trong chế độ cộng sản, ông biết nhiều hơn tôi. Thưa giáo sư Trần Khuê.
Còn ngay cái khó của chúng ta nó vẫn tồn tại rằng năm nay tức là ở cạnh cái thế nó phòng khổng lồ quá, nó lớn quá, nó luôn cái đầu óc ăn chiến, luôn xâm chiếm những nước xung quanh. Do đó mà hiện nay phải thông cảm cái giới cầm quyền ở Việt Nam là rất khó, là vì giữa Trung Quốc và Mỹ anh phải chơi cái nào cho khéo. Giữ được không xung đột với Trung Quốc để mà làm ăn mà phát triển, và khôn ngoan là phải biết liên minh với Hoa Kỳ, như Hoa Kỳ cũng sẵn sàng giơ tay ra để mà bắt tay chúng ta. Nếu chúng ta liên minh tốt với Hoa Kỳ, với Nhật, với Hàn Quốc, với các nước ở Liên minh châu Âu, rồi cả các nước ở trong khối ASEAN, thì người ta không dám động đến chúng ta. Vì trước kia chỉ có ta với tàu đánh nhau, tàu còn chẳng thắng ta với kia bây giờ. Nó đó mà khi mình đã có Liên Quốc, có cả một cái thế giới họ ủng hộ mình, thì mình phải khôn ngoan đấy. Cho nên là tôi đã nói một lần là mất cả nước mà lấy lại được, cũng chỉ là mất mấy cái đảo, tại sao lại không mà sợ không lấy lại được? Chỉ có cái là có muốn lấy lại hay không, và có biết cách lấy lại hay không. Thì hiện nay thời gian hiện nay là thuận lợi đấy, rồi chúng ta sẽ lấy lại thôi. Do đó mà anh như vậy liên minh là đúng rồi, là tốt rồi. Nhưng anh lại muốn liên minh, có nghĩa anh lại muốn liên minh sau đây là xin cách giết anh, giết lẫn nhau. Và cái giết lẫn nhau này là một cái tai họa của dân tộc, không thể nào một cái lục đục như thế được. Do đó tôi xin thưa với nghệ sĩ Phan Liên Minh là chúng ta vẫn chưa thoát khỏi được cái tư duy kiểu nông, cái tư duy làng xã. Tư duy làng xã nó có cái tốt của nó là nó đầm ấm, nó đoàn kết, nó tình cảm. Nhưng nó có cái tai hại là hay ghen ghét, hay tranh giành, hay đố kỵ. Khi mà cái vỏ bao ngoại xâm nó bột ra một cái là khoai nó lăn mỗi nơi một củ. Thế mà bây giờ có tâm lượng cái lại đoàn kết lại, đổ máu lại chiến đấu. Nhưng mà cứ hòa bình lại xung đột, nhóm lợi ích nhỏ, nhóm lợi ích kia. Thế nên là Phan Đình nói đúng đấy. Tức là cái giới cầm quyền đã tạo ra một cái môi trường không tốt, một cái thể chế không đúng, lại không chịu sửa, mà chỉ nói sửa cái lặt vặt. Sửa ra phát sao được, không được. Nó sao lại nói đất đai của toàn dân được? Còn sao có cái sở hữu là thấy toàn dân được? Thấy của toàn dân thực chất là thấy của những cái nhóm lợi ích, của những cái quan lại địa phương. Cho nên là cái này không được, phải sửa. Đất đai không thể là sở hữu toàn dân được. Mà đảng không thể trôn lên cả dân tộc, cả tổ quốc được. Nhưng anh cho cơ đảng, cho tổ quốc cạnh nhau là không được được. Đảng nay còn mai mất, còn tổ quốc vẫn biến tồn tại.
Tôi đồng ý với giáo sư cái điều này đấy. Tôi không có phản biện và tôi không có cái điều gì thắc mắc cái cờ đỏ sao vàng. Đó có phải là cờ của Đảng Cộng sản không? Yes, 100% nó là cờ của Đảng Cộng sản. Nó không phải là cờ của Tổ quốc Việt Nam. Tôi có một lần tôi nói chuyện với một người có chức vị lắm. Cũng nói chuyện về lá cờ thế này thế kia. Tôi nói là, bây giờ tôi nói với vui với cái này, cái câu chuyện tôi nói vui thôi. Ông bỏ cái lá cờ đỏ sao vàng đó, ông bỏ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó vào cái bình xay trái cây đi, xay nó ra cái màu gì và để cho dân người ta chọn đi. Tại sao không dám làm như vậy? Ông vừa mới nhắc đến mấy tay nó bắn giết nhau ở Yên Bái, có hại cho Tổ quốc không? Không có hại cho Tổ quốc đâu. Không có hại cho ai gì đâu. Nó có hại cho Đảng thì kệ chúng nó. Là vì những kẻ mà nó có tội với Tổ quốc ấy, nó có tội với nhân dân ấy, thì chết người nào tốt người đó thôi. Chết thằng nào tốt thằng đó thôi. Tại sao có những người có lòng, có tư tưởng, vẫn gìn giữ nề nếp con cháu Lạc Hồng như Trần Khuê, không được người ta mời làm việc, không được người ta mời làm cố vấn? Mà tại sao nó lại mời những thằng tàu làm cố vấn làm sao, thưa giáo sư Trần Khuê? Giáo sư biết, giáo sư biết nhiều hơn tôi ấy, thời mẹ tôi ấy, thời bà nội, bà ngoại tôi ấy. Tàu nó có răng trắng, người ta có răng đen. Tàu nó mặc áo xẻ giữa bụng, người ta xẻ cài cúc áo bên tay phải. Tay phải là lẽ phải của con cháu Lạc Hồng mà. Ông biết điều đó nhiều hơn tôi mà tại sao mình không dám làm? Tại sao những tay này nó không dám làm gì? Mấy phần đầu tôi nói là nó sợ. Nó sợ vì nó mất quyền. Nó sợ vì nó mất những cái điều mà nó đang có bây giờ. Mà ông nói là dân tộc ta cứ khốn nạn mãi như vậy sao? Thưa giáo sư Trần Khuế, ông sắp chết rồi. Tôi cũng sắp chết rồi. Rồi bao giờ? Biết đến bao giờ giáo sư?
Đấy, cũng có cái hai người đời ai cũng phải chết. Cái quy luật đào thải nó nghiêm khắc lắm. Nhưng không thể tồn tại mãi được, không thể làm láo được. Chắc phải thải đi, đào thải. Và thời gian, cái lịch sử nó sẽ rất công bằng, nó sẽ đánh giá đầy đủ. Cho nên là hiện nay người ta phải coi lại cái ý kiến, cái tốt đẹp của cái triều mạc này. Cái vương triều mạc nó là vương triều tốt, bao năm bị vu cáo, bị bôi nhọ, bây giờ mới được trả lại cái giá trị thực của nó. Và trong cái trung tâm anh hôm hồi trời cho tổ chức cái Nguyễn Bình Khiêm và lịch sử văn hóa dân tộc đấy, cái cũng là do miền Trung Nguyễn Bình Khiêm mà tôi mới phải đi thâu vào nhà mạc. Tôi biết ông Nguyễn Bình Khiêm, ông Nguyễn Sáu Con phục vụ cho nhà mạc. Vậy thì quân triều Hán nó có tốt hay không? Mà ông Nguyễn Bình Khiêm lại cùng với sáu con trai phục vụ cho nhà mạc. Chúng tôi phải đi thâu vào nhà mạc mới thấy phát hiện là quân triều mạc nó là quân triều tốt. Đấy. Nó là vương triều tốt, nó có nhiều công hiến. Sau này người ta cứ tìm cách bôi nhọ lắm. Mà một trong người bôi nhọ lắm về là ông Trần Trọng Kim. Sau đó thì lấy từ Lộc ở Hà Nội lại xét lại những cái lời phê phán của Trần Trọng Kim và Kim Bình.
Giáo sư biết cái để trả lời ngắn thôi chứ. Chúng ta hơi gần hết giờ rồi. Nó đang có cái sự mà đối chọi kinh khủng giữa Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang. Anh nào sẽ giết anh nào?
Cái nó gọi là thấy nọ phái kia mâu thuẫn nhau, nó là cái thường xuyên rồi. Và họ lặng lặng họ tìm cách hất cản nhau, họ lặng lặng tìm cách chia sẻ nhau. Do đó mà đất nước của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn yên bình, lòng người vẫn chưa thanh thản. Là ít nhóm thôi, chia nhau không chia chác, không đều là cách triệt nhau.
Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi có cái câu chắc chắn tôi có nói thì giáo sư cũng biết rồi. Bạn nói cho tôi biết những người bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn là ai. Bạn nói cho tôi biết nước Việt Nam của bạn đang có những ngoại giao với những nước nào. Tôi sẽ biết nước Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu. Và ông biết nước Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu. Có những người ở bên Mỹ này về thăm lại cha mẹ, về sang bên Việt, sang trở lại Mỹ này. Họ lo lắm, họ buồn lắm. Chỗ nào cũng thấy mấy thằng ba tàu cả. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi với ông hôm nay nói chuyện vui, người Nam Định nói chuyện vui quá. Tôi dành lại cho giáo sư một đôi phút, đã có điều gì tâm tình nhân ngày đầu.
Cảm ơn anh Minh với ba con hải ngoại tốt rồi. Đồ đi đến Úc Châu, đến Canada, đi đến Mỹ, đi đến Liên Minh Châu Âu, đi đâu cũng vẫn nhớ quê hương tổ quốc, vẫn nhớ quê hương đất nước mình. Đấy là cái đặc điểm của Việt Nam. Đấy, cứ đi đâu đi mà cứ đi đến Tết là muốn về quê ăn Tết. Đấy là cái đặc điểm của Việt Nam. Cho nên là biết anh mà nhớ quê hương đặc sâu sắc và dai dẳng như Việt Nam mình. Đấy là một cái, và cái đó nó làm cho cả một dân tộc tồn tại. Nhưng mà đáng nhà tôi chúng ta cũng đã tiêu vong rồi. Nhưng mà do cái lòng yêu quê đất nước này gắn bó với nhau, khi ân bao ở trong nước khó khăn với đồng bào ở ngoài, người tiền người bạc để giúp đỡ, người khi về đó là luôn tỉnh lô về giúp bà con trong nước. Cái đó là cái tấm lòng của người Việt Nam. Mà tôi cho là do đó mà thấy là Việt Nam không thể nào mà không tồn tại được, và chỉ có một cái là cố gắng tồn tại và phải phát triển càng nhanh càng tốt. Những ngôi hiệu khôn ngoan lắm còn trẻ Singapore dùng tiếng Anh làm tiếng học chính thức. Chúng ta đang đi bàn nhau để học tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Trung dễ dần. Học tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ hai. Ngôn ngữ Việt đầu tiên là ngôn ngữ, thứ hai là ngôn ngữ Anh.
Giáo sư có quyền
giỏi tiếng Anh và giỏi điện toán là có thể tồn tại được đâu, để phát triển được đâu.
Thưa giáo sư Trần Khuê, ông có quyền hãnh diện giữa cá nhân tôi với ông thôi. Ông có quyền hãnh diện về gần 5 triệu người Việt Nam đang rải rác, đang lưu xứ trên hành tinh trái đất này. Ở đâu người ta cũng biết món phở đặc biệt của người Việt Nam. Ở đâu người ta cũng biết món bún chả. Obama nó về Mỹ nó ca tụng bún chả, chả giò. Có những người có tư cách đàng hoàng nói đúng. Tôi muốn nhắc đến ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Ông ấy phải nói là đi đâu cũng phải xấu hổ vì mình cầm hộ chiếu Việt Nam. Thưa giáo sư Trần Khuê, ông không phải, ông vào trong miền Nam, ông không phải là loại trâu chậm uống nước đục so với tôi. Vì năm 1954 giáo sư ở lại, bố mẹ tôi đưa tôi đi vào Nam. Năm 1975 giáo sư vào Sài Gòn, tôi đã đưa bố mẹ tôi đi xa lắm rồi. Nhưng mà vào Sài Gòn, nước ở trong miền Nam, vào Sài Gòn, nước ở trong miền Nam vẫn trong vậy không đục. Chỉ có cái là giáo sư đã có tuổi. Nếu nói với tôi...
Tôi nói thẳng anh là tôi không tán thành với anh về ý kiến cùng lắm Ngô Quang Kiệt. Nhưng mà Quang Kiệt đồng ý, ông không tự hào về làm người Việt Nam đó, là do ông chỉ cho bản thân ông...
Anh giáo sư không biết những cái điều, giáo sư không biết những cái điều khốn nạn mà Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã bị người ta chất vấn khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Sẽ có một buổi nói chuyện, tôi nói chuyện với giáo sư về việc này. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, chúng ta đang vào phút chót và tôi nói là phần nào giáo sư cũng sau tôi một bước. Giáo sư cũng sau tôi một nhịp. Giáo sư biết, dân biết, ngày mai không còn đảng. Vầng hồng vẫn mọc, vẫn mây trôi. Vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo. Đảng nghĩa gì đâu giữa cuộc đời. Ai cũng biết con người phải sống. Nhưng mà sống dưới nạn ăn cướp chối trá thì khó giữ cho lòng mình được lương thiện, được tử tế. Lòng tử tế, sự lương thiện bị triệt tiêu thì không chỉ đạo đức, nhân cách con người bị phá, mà nơi giáo sư đang ở, mảnh đất hình chữ S, cũng sẽ một ngày bị mai một. Xin Thượng Đế phù hộ cho quê hương của ông. Xin Phượng Đế phù hộ cho quê hương Việt Nam.
Thằng do không nhớ là ông Quốc là vu cáo cho Iraq là có cái là vũ khí khoa học.
Thế sao?
Qua vì cái đối trả và cái thì cơ bản là không ai giữ được quyền đó. Chứ cũng có bây giờ là anh Tư Bản nói nên không kiến là nó dùng pháp chế để nó giới hạn cái đối trả đó. Nó không cho phép anh đối trả kéo dài được. Vì một cái thôi mà muốn sống tử tế phải làm thôi thượng tôn pháp luật, tôn trọng pháp luật.
ông đã trả lời câu của tôi là đúng rồi. Phải có một xã hội phải thượng tôn pháp luật. Và chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện về Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện khác về thượng tôn pháp luật. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng ta sẽ có dịp để nói chuyện là thưa giáo sư. Cảm ơn giáo sư đã thức khuya để tâm tình với chúng tôi ngày hôm nay. Người quê đồng quê. Và chúng ta có rất nhiều, có nhiều lúc gay cấn. Có nhiều lúc gay cấn đấy, vui đấy. Chúc giáo sư chúc giáo sư và gia đình mọi sự bằng an tại thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của nước Việt Nam.
Chúc nghệ sĩ Phan Đình Minh và tất cả ban biên tập của đài Dallas, đài Sài Gòn Dallas, và chúc tất cả các vị khán giả, thính giả ở hải ngoại luôn luôn ở bình an và sống vui vẻ hạnh phúc.
Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn giáo sư rất nhiều về lời quý mến của ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy và tất cả những người mọi người đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ lên lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin gửi lời chào tạm biệt trân trọng quý mến đến giáo sư Trần Khuê. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Trần Khuê. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm, các dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mai Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Forward, điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. MSOVSO.